Tổn Thượng Tọa Quang Lâm. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. 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 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Viện Chủ Tu Viện Khánh An cùng đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh thầy an tọa cái ghế mà ban tổ chức chúng con đã sắp xếp và mô Phật. Thầy xin mời đại chúng đồng an tọa. Kính bạch thầy, kính bạch đại chúng, để chương trình talk show Phương Trời Thông Dung bắt đầu, thầy xin kính mời MC Lâm Anh Ngọc tiến lên sân khấu để chương trình được bắt đầu.
Dạ, lời đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình, con Lâm Ánh Ngọc xin được gửi lời chào trân trọng đến toàn thể quý vị đang có mặt ở khóa tu An Lạc và chúng ta cùng đến tham dự chương trình Phương Trời Thông Dông do Chùa Giác Ngộ tổ chức ngày hôm nay ạ. Dạ, con cảm ơn rất là nhiều. Kính bạch thầy cùng với lại tất cả quý vị Phật tử, nói đến kinh Phật thì hầu như tất cả những ai đã là một người con Phật thì cảm thấy rất là hạnh phúc khi được nghe những cái lời dạy của Ngài. Và những cái lời dạy đó thì rất là thực tế, sâu sắc, gần gũi với cuộc sống. Trong đó nhiều câu rất là hay và đã làm thay đổi được chính bản thân của mỗi người, trong đó có con. Và con nhớ một cái câu rất là hay, đó là người ngu mà biết mình ngu thì đó là người trí, mà người luôn nghĩ mình trí thì mới đúng thật là người ngu. Con rất là thích cái câu đó, bởi vì trong cái con đường mà học đạo của tất cả những người con Phật á, đôi khi mình hay bị bản ngã, bị cái tôi cá nhân của mình nó chiếm ngự và nó luôn cho mình một cái tư duy rằng là mình là người luôn luôn sáng suốt và mình là người luôn luôn đúng, luôn giỏi. Và khi đến với Phật Pháp, học làm sao để xóa tan cái tư duy đó, mà trên con đường mình đi thì không thể nào thiếu bạn đạo và không thể nào thiếu các vị thầy dẫn dắt soi đường. Và mỗi một chương trình Phương Trời Thông Dông, như chúng con cũng đã nói, là những cái nhân vật, những cái vị thầy mà được mời đến trong ngày hôm nay là những người có đóng góp rất là lớn, nhưng mà quý thầy luôn thầm lặng và luôn luôn xem mọi thứ hư không. Chính những cái đức tính ấy mà sẽ giúp cho tất cả quý vị có thể tiếp nhận những cái bài học sâu sắc cho chính bản thân mình, và không chỉ tiếp nhận không mà mình biến hóa thành hành động tích cực trong đời của mình, để mình được an lạc và mang đến an lạc cho những người khác ạ. Xin quý vị dành một tràng pháo tay để chào đón Thượng tọa Thích Trí Chơn sẽ tham gia chương trình chia sẻ cùng với lại tất cả quý vị ngày hôm nay ạ. Và con xin phép là con sẽ lên bục ngồi cùng với thầy. Dạ con xin phép này. Dạ thực ra thì con tham gia dẫn nhiều chương trình và đứng sân khấu nhiều thì nó cũng chai lì á thầy, thì không có bị rung nữa. Nhưng mà cứ mỗi lần mà con đến với chương trình Phương Trời Thông Dông thì hầu như con có một cái sự rung không hề nhẹ trước các vị thầy. Rồi bây giờ ngày hôm nay một cái vị mà con cũng từ lâu con cũng ngưỡng mộ, bởi vì với cái vai trò của con là một người dẫn chương trình thì con cũng hay tìm hiểu và lắng nghe một số thầy thuyết giảng. Và thầy không chỉ là một người giảng pháp hay mà vai trò của thầy còn là MC nữa quý vị. Thì quý vị nghĩ coi ngày hôm nay con ngồi đây con có rung không ạ? Rung thì cho con chàng pháo tay được không? Dạ con cảm ơn rất là nhiều. Để cho tất cả quý vị có thể biết qua đôi nét về thầy trước khi thầy chia sẻ, thì con cũng xin mời thầy, tại vì cái này chắc thầy cũng chưa biết đâu, thầy cùng với lại tất cả quý vị Phật tử sẽ hướng mắt lên màn hình và mình cùng theo dõi một đoạn video clip ngắn sau đây giới thiệu về thầy ạ.
Thượng tọa Thích Trí Chơn, sinh năm 1963, xuất gia từ nhỏ, tu ở chùa Minh Quang, Pleiku, Gia Lai. Từ năm 1983 đến năm 1988, tu học tại chùa Hạnh Nguyện, Tân Bình, Sài Gòn. Năm 1988 đến năm 1998, tu học tại chùa Vĩnh Nghiêm. Từ năm 1998 đến nay, trụ trì tu viện Thánh An. Cố vấn Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Cộng hòa Ba Lan, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam, bang Sachsen, Cộng hòa Liên bang Đức, có công rất lớn trong việc xây dựng hơn gần 30 đạo tràng Phật tử tại hải ngoại. Hiện tại, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giảng sư Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, Viện chủ Tu viện Khánh An, thành phố Hồ Chí Minh.
Kính thưa tất cả quý vị, như đoạn clip vừa rồi cũng có nói thì thầy là một trong những vị mà có công rất là lớn trong cái việc đem ánh sáng Phật Pháp đến với các nước Đông Âu. Đầu tiên đó là Tiệp Khắc, sau đó là đến Đức, rồi Ba Lan, Hungary, Slovakia. Đó là những cái nước mà hình như ánh sáng Phật Pháp rất là ít có ở đó, nhưng mà chính thầy là một cái người khai sáng vùng đất này. Và đến bây giờ là có hơn 13 đạo tràng cũng như là những cái ngôi chùa đã hiện diện ở tại nơi đây làm điểm tựa tâm linh cho những người Việt và kể cả những người nước ngoài đang sinh sống tại đó ạ. Dạ. Dạ con xin mời thầy bắt đầu sẽ trao những lời vàng ngọc cho quý vị Phật tử mở đầu cho chương trình hôm nay gặp thầy ạ. Dạ, thầy chia sẻ một chút về cái cảm xúc của thầy khi mà tham dự chương trình Phương Trời Thông Dông ngày hôm nay ạ.
Kính thưa Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ, trưởng ban tổ chức chương trình Phương Trời Thông Dông. Thưa hội chúng, hôm nay chúng tôi rất vui mừng được đến với đạo tràng Giác Ngộ qua Phương Trời Thông Dông. Cái talk show này có thể nói là một cái điểm nhấn trong cái công tác truyền thông của cả Phật giáo Việt Nam. Đây là một cái rất là mới mà Phật giáo Việt Nam có lẽ đây là kỷ niệm đầu tiên thực hiện cái chương trình này. Đạo tràng Giác Ngộ thực ra thì đi vào hoạt động khoảng năm ngoái năm nay do cái việc xây dựng chùa. Nhưng với cái công đức hoằng pháp của Thượng Tọa Thích Nhật Từ thì tôi nghĩ là đã vài chục năm, chứ không phải mới. Mà chúng tôi là người, một trong những người bạn với Thầy cũng đã ngót 30 năm và thấy được những cái bước chân hoằng pháp của Thầy. Chúng tôi rất lấy làm quý trọng và hôm nay được đến giác ngộ với một cái đạo tràng trang nghiêm như thế này thì thấy mình hạnh phúc và thấy mình được an vui, có được những người con Phật đến tu tập rất là trang nghiêm. Xin được chúc lành đến Thượng Tọa, đến chúng tăng và tất cả chúng tăng.
Dạ, con cảm ơn Thầy. Con thấy mọi người đang rất là háo hức và ngay cả con cũng rất là háo hức muốn biết về cái quá trình hoạt động hoằng pháp của Thầy ở tại nước ngoài, cũng như là việc Thầy giảng pháp và cái công trình mà Thầy đã đóng góp cho đạo pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tuy nhiên, đầu tiên của mỗi một chương trình Phương Trời Thông Dông nào thì chúng con cũng muốn đi vào lại cái gốc đầu tiên, đó là cái nhân duyên mà Thầy xuất gia cho đến ngày hôm nay, thì cái quá trình đó nó như thế nào, xin Thầy tóm lược lại cho tất cả quý vị Phật tử được biết ạ.
Xuất gia khởi điểm như thế nào? Tôi có câu chuyện thế này để muốn chia sẻ với quý vị. Có một vị sa di đi nộp cái hồ sơ để đi nhập học. Khi mà cái vị giám thị nhìn cái đơn nhập học của vị sa di này, nó có một cái điểm rất là nghi ngờ, cho nên rồi cái mời cái vị đó đến hỏi trực tiếp: chú bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa thầy, con 20 tuổi. Chú xuất gia bao nhiêu năm rồi? Dạ 21 năm. Cái vị tổng giám thị nói rằng là chú đến đây chú xin đi học cho nên phải nói nghiêm túc. Sao có cái chuyện 20 tuổi mà tu 21 năm? Cái vị này mới nói: thưa thầy, mẹ con ăn chay trường. Đâu liên quan gì đến 21 năm. Thưa thầy, mẹ con tụng kinh mỗi ngày. Nó cũng không dính dáp gì hết. Và thưa thầy, mẹ con cạo đầu nữa, cho nên ở trong bụng mẹ con tu 1 năm rồi. Thầy Trí Chơn thì nó không phải vậy, mà nó cũng na ná như vậy. Ông mình đi tu, bác đi tu, chú đi tu, các cô chú đi tu hết. Và vì vậy mình cũng có cái duyên đi tu. Nó không có một cái khoảng cách gì đạo với đời hết, chỉ biết nhỏ giờ mình ở chùa và đi tu. Một cái phố núi ở Pleiku có một ngôi chùa cổ, một ngôi chùa nhỏ. Kế bên ngôi chùa nhỏ có một cái căn nhà nhỏ, và trong căn nhà nhỏ đó có một chú nhỏ ra đời và trở thành chú tiểu và đi tu cho tới bây giờ luôn. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là dòng họ đi tu để rồi cuối cùng ta cũng phải đi tu. Thầy Trí Chơn quán chiếu và ý thức sâu sắc rằng mình đã nhiều đời nhiều kiếp tu hành, nó có một cái hạt giống, nó có một cái căn duyên của sự tu hành. Là một ngôi chùa cổ, các cái thời khóa hành trì bằng nghi lễ hết á, chỉ mới còn nhỏ 7-8 tuổi thôi là trống phách tan đẩu đã thuộc hết rồi. Có một điều đặc biệt là chỉ 1-2 tuổi thôi, hễ mà 4 giờ sáng chuông chùa thỉnh linh là thầy Trí Chơn lúc bây giờ là chú tiểu cũng thức giấc và lên chùa, mặc dù không biết tụng kinh nhưng mà phải lên chùa ngồi với chú bác của mình. Năm 12-13 tuổi thì hai thời công phu và 4 quyền luật đã thuộc lòng. Và có thể nói là 13-14 tuổi thôi, nhưng mà 2 giờ sáng dậy thọ trì kinh Pháp Hoa, tụng một lần cho đến 1 giờ trưa, hết một bộ và suốt nhiều tháng trời. Tới giờ phút này cái những hình ảnh đó vẫn còn sâu sắc trong trái tim mình và trong lòng mình. Và khi học hết 12 rồi thì bố mẹ nói là hồi nhỏ chú không biết chuyện gì cho nên chú cứ vô chùa ở. Bây giờ ý thức được rồi, coi có tu được, tu tu cũng được, bố mẹ qua thưa sư phụ. Câu nói đó là thầy Trí Chân quay quắt và cảm thấy rằng không thể nào có một cái sự thay đổi khác hơn trong đời sống tu tập của mình. Và chí nguyện tu hành vẫn kiên định từ thuở nhỏ cho đến ngày hôm nay. Như vậy để nói rằng là nhiều đời nhiều kiếp đã là người tu sĩ, và cho đến khi sinh ra cho đến lớn lên và bây giờ là từ chú tiểu cho đến ngày hôm nay sống trong môi trường đạo pháp.
Rất là nhân duyên đúng không ạ? Thưa thầy, tuy nhiên là con cũng muốn hỏi nó sâu một chút xíu là biết là nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp, nhưng ai là người kết cái nhân duyên đó cho thầy ạ? Tức là khi mà thầy được sinh ra thì đưa vào chùa, ai là người đưa thầy vào chùa? Dạ, ba hay là mẹ hay là cả hai ạ?
Như chúng tôi đã nói đó, thành thử ông rồi chú bác rồi anh rồi cô rồi đi tu nhiều lắm, nhưng mà tất nhiên là lúc thuở nhỏ thì phải ở nhà, mà hễ mà cứ nghe chuông á là mẹ ơi con qua chùa, mặc dù chỉ có 2-3 tuổi thôi, nghe chuông là con qua chùa, và cứ sáng qua chùa, trưa qua chùa, tối qua chùa, thế là thôi qua ở với chú bác bên tu bên chùa tu luôn đi. Và từ đó là tụng kinh lễ bái và làm chú tiểu rồi lớn lên luôn.
Tức là 2-3 tuổi là đã nghe chuông là muốn qua chùa ạ. Nhưng mà chính thức cái tuổi nào là thầy qua thầy ở bên chùa luôn ạ?
Có lẽ thì nó không có một cái cách biệt về đạo đời. Không cách biệt về đạo đời. Đôi khi có những ngày tháng mà mẹ phải qua bên chùa để nuôi cậu nhỏ này nữa.
Cho nên là hầu như cái khoảng thời gian thời thơ ấu của thầy là gắn liền suốt với chùa cho đến lớn luôn. Đến lúc nào thầy thực sự chính thức gọi là ý thức được rằng là mình đang ở trong cái ngôi chùa, thay vì giống như ý của con là thường thường khi mà nhỏ thì mình nghe tiếng chuông chùa thì mình thích, mình bay qua chùa mình ở, nhưng mà đến lúc nào thầy ý thức được rằng là à đây là một cái ngôi chùa và mình đang ở đây, mình đang muốn tu tập ạ?
Cho đến bây giờ tiếng chuông đó vẫn còn lãnh lót ở trong trái tim và chưa bao giờ nhạt nhòa trong những cái tiếng chuông đầu đời. Và chưa bao giờ có một cái ý niệm mà sống rời ngôi chùa. Điều sợ hãi nhất trong cuộc đời là sợ bị đuổi khỏi chùa. Tuổi rất nhỏ, 4 thời không công phu không bỏ, lao động chấp tác rất tốt, chỉ với một mục đích là làm sao sống để cho nó yên ổn trong chùa và đừng bao giờ rời khỏi chùa. Một ý nguyện từ thuở nhỏ tới giờ phút này.
Dạ. Và khi mà thầy ở chùa, thầy sinh hoạt, thầy tu tập và chính thức ở trong chùa luôn, thì con biết được rằng là lúc mà mình xuất gia, mình còn nhỏ thì nó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Thì những cái khó khăn đến với thầy là như thế nào và nó là gì, và thầy giải quyết ra sao với những khó khăn đó ạ?
Khi mà ý thức được cái lễ sống thì chúng ta thấy trong một cái bối cảnh xã hội vào những thập niên 70-80, thời kỳ này xã hội rất khó khăn. Xã hội rất khó khăn. Sau cái thời điểm thống nhất đất nước 1975, tu sĩ hoàng tục khá nhiều. Tu sĩ hoàng tục khá nhiều. Thưa thật là đôi khi có những thượng tọa nhưng mà cũng ra luôn. Những đại đức cũng ra luôn. Nữa là những người tập sự thì chịu không nổi cũng ra. Có rất nhiều lý do, có rất nhiều khó khăn. Nhưng mà một trong những khó khăn đó là cái đời sống vật chất và đời sống bối cảnh nó rất là khó khăn. Nếu mà các anh các chị mà thế hệ trung niên thì chắc cũng đã biết, những thập niên mà 80 thì cuộc sống của chúng ta chỉ có ăn cơm, được ăn cơm là quý rồi, chỉ có ăn khoai lang, khoai mì và bo bo thôi. Cuộc sống nó khổ sở đến như vậy. Thầy Trí Chân đã trải qua như vậy rất nhiều năm, nhiều tháng. Bông hoa huệ lên cúng Phật, ngày hôm trước, ngày hôm sau lặt xuống để xào ăn. Và cái gì mà ăn được là ăn. Nói xin lỗi là cái chuối mà cho con heo ăn á, thì mình bỏ những cái lớp bên ngoài là cái bên trong mình sắc, mình làm rau sống mình ăn. Tất cả những gì có thể trong bối cảnh quá khổ sở. Cái thời bao cấp mà mỗi người chỉ mua được 2,5 mét vải thôi, mà đâu có vải nâu đâu, bông hoa rồi sọc, thế là về nhuộm màu đen. Mà nhuộm được 1-2 tháng thì cỡ như là đen không ra đen mà bông ra bông, rồi vẫn cứ mặc, vẫn cứ làm ông thầy tu, vẫn sướng. Và còn nhớ là có một cái gia đình của một cái chú tên là chú Tạo. Chú Tạo, khi mà bố chú mất á, thì đây là một gia đình khá giả, cho nên mặc đồ tang của chú á, là không phải là vải mùng mà là cái vải tám. Quý vị còn nhớ vải tám không? Cho nên khi mà chú xả tang á, là mấy chú tiểu dành cái đồ đó để mặc. Thầy Trí Chương dành được cái áo tang của chú, lấy đó làm áo dài để mặc tụng kinh và thấy hạnh phúc lắm. Có nghĩa là trong bối cảnh của cuộc sống quá khổ, và chính cái khổ đó nó hung đúc cái tâm Bồ Đề. Từ những cái khổ đó nó cho chúng ta ý thức được giá trị cuộc đời, cùng với một cái tâm niệm là phải đi tu. Cho nên mình vẫn luôn luôn nung nấu, Đó là cái đời sống khó khăn trong cái bối cảnh thực tại. Còn về học Phật thì thời lúc bấy giờ, nhất là ở vùng quê nữa, đâu có trường lớp, thành thử chỉ tự học thôi. Chữ Hán cũng tự học, kinh luật cũng tự học. Đó là chưa nói vấn đề lao động chấp tác ở chùa mỗi ngày. Nhưng mà để rồi cuối cùng thấy được rằng là chính những cái khó khăn của cuộc sống nó hung đúc cho tâm Bồ Đề của chúng ta vững chãi thêm. Con đường càng trắc trở thì đôi chân của chúng ta càng vững thêm, cái hướng đi nó càng xa vời thì lý tưởng của mình càng cao cả hơn. Và chính những khó khăn của ngày hôm qua đã hung đúc cho trái tim, cho đôi chân và cho ánh nhìn của thầy Trí Chân trên con đường đạo pháp.
Dạ thưa thầy, thật sự là con bị khựng lại khi mà nghe thầy kể về cái quá khứ, những cái khó khăn. Thực ra thì chúng con là thế hệ trẻ được sinh ra vào một cái giai đoạn là đất nước cũng tương đối là ổn. Nhưng mà con cũng vẫn thường hay nghe ba mẹ con kể về cái thời gian bao cấp là khó khăn cực khổ như thế nào. Mà đến giờ phút này những cái câu chuyện của thầy nó lại là một câu chuyện mới đối với con. Giống như cái hình ảnh mà quý vị thấy là tang rồi người ta bỏ cái áo tang đó, thì nó lại là một cái niềm vui của các chú tiểu. Nghe thì nó có vẻ nó có cái gì nó hài hước, nó vui vui, nhưng mà thực ra nước mắt rơi trong lòng, đúng không ạ? Trong những cái khó khăn thực chất nó sẽ đưa đến hai con đường. Có những con người, người ta sẽ thay đổi hoàn toàn cái cách sống, người ta không chịu đựng được những khó khăn đó và người ta bộc lộ cái bản chất không tốt của mình để có thể làm sao đó vươn lên trong một cái sự tham lam. Nhưng có một con đường nữa mà con nghĩ rằng không phải ai cũng làm được, đó là tất cả các vị chấp nhận những khó khăn đó, vượt qua những khó khăn đó và xem đó là một cái nền tảng rèn luyện tu tập về đạo đức, về phẩm hạnh của mình trong Phật giáo, thì đó là một điều rất đáng kính. Và đây là một vị thầy mà chắc có lẽ là chúng ta phải dành một tràng pháo tay nữa để cảm kích với những gì mà một cái câu chuyện nhỏ mà nó làm xúc động cả lòng người. Con thấy ở phía dưới có một vài quý vị Phật tử phải lau nước mắt khi nghe thầy nói. Và những cái khó khăn như vậy á thầy, cơm thì cũng không đủ ăn, ăn trong cái sự vất vả thiếu thốn, thì việc học của thầy như thế nào ạ?
Rất khó khăn, nhưng mà cũng vượt qua 12 năm học. Rất khó khăn, nhưng mà kinh luật vẫn thuộc trọn vẹn. Cái thuộc trọn vẹn ở đây đó là học thì chỉ có 30%, nhưng mà nhờ hành trì thêm 70%. Có nghĩa là một ngày 4 thời không bỏ, chỉ tụng thôi mà đã thuộc. Cho nên chúng tôi muốn nhấn mạnh lại một lần nữa là cái hạt giống Phật từ quá khứ của một đời kiếp nào đã có trong lòng. Cho nên kinh điển tụng là thuộc, tụng là thuộc. Cái chuyện 8-9 tuổi mà thuộc 5 Đệ Lăng Nghiêm thì đã khó. Vậy mà Di Đà, Phổ Môn, Hồng Danh, Mông Sơn là thuộc hết. Thêm 4 quyển lục của một cái vị Sa Di đầu đời là phải thuộc. Có nghĩa là nó đã hung đúc của một cái tâm Bồ Đề từ quá khứ. Còn cái việc mà học phổ thông bên ngoài thực sự là gian nan. Chúng tôi cũng thừa nhận rằng là mình không giỏi lắm, nhưng mà ở trên mức trung bình trong suốt 12 năm học, bởi vì thực sự là vất vả. Ngày xưa chúng tôi đâu có một cái phòng để mà ở để mà học. Đi học về rồi thì những cái quyển tập nhét ở dưới cái tòa sen của Đức Phật, chùa đã nhỏ rồi mà chúng nhiều nữa, nhét những cái quyển tập đi học. Và mỗi lần học như vậy đó là phải đi xuống bếp trong lúc mà nấu cơm nấu nước thì học bài. Và trước khi ngủ là quý vị biết là dễ thương lắm, không có cái chỗ ngủ. Trên khi mà thầy của mình mà sau khi tiếp khách xong á, rồi lấy mấy cái ghế xếp lại nằm trên cái ghế đó đó. Không có phòng, phải tối ngủ ở trong cái phòng thầy mình tiếp khách. Hồi đó nó có những cái băng giống như băng học trò đó, là khách tới là ngồi trên băng đó và chờ khách về hết rồi nào xếp mấy cái băng đó lại và ngủ. À, rồi đến 3 giờ rưỡi 4 giờ sáng thì dậy thì ghế trả theo ghế, băng trả theo băng. À, rồi mình bắt đầu lao động chấp tác rồi nào đi học và cũng miệt mài cho hết 12 năm học, miệt mài cho đến hết các cái chương trình học Phật tự học ở tại chùa mình để xây dựng cho mình một cái người tu sĩ ở trong đạo.
Dạ thưa thầy, cảm ơn quý vị Phật tử. Còn về cái vấn đề mà thầy học ở các cái trường Phật học thì như thế nào ạ? Con được biết là cái thời gian mà thầy học trung cấp cho đến cử nhân Phật học thì thầy cũng có nhân duyên kết nối với lại Thượng Tọa Thích Nhật Từ và là người bạn của Thượng Tọa Thích Nhật Từ. Thì không biết là thầy có thể chia sẻ những cái kỷ niệm cũng như là cái khoảng thời gian đó học tập như thế nào ạ?
Năm 1983, lần đầu tiên trong đời chúng tôi đặt chân vô Sài Gòn. Và bước chân vào Sài Gòn cũng không có gì ngoài cái mục đích học Phật. Học Phật. Nhưng mà lúc bây giờ thì đi học các cái chương trình gọi là gia giáo, đến các cái bậc tôn trưởng để mà dạy dỗ một nhóm 10 người, 20 người, rồi có những vị hòa thượng già mình đến đó mình học. Chúng tôi đã đến học với hòa thượng ở chùa Hòa Bình, hòa thượng dạy về luật tứ phần, hòa thượng Bình Minh, rồi học Quy Nguyên Trực Chỉ, hòa thượng Tuệ Đăng ở chùa Kim Cương quận 3, hoặc là hòa thượng Ân Nghiêm ở bên Linh Quang học về Di Giáo Tứ Thập Nhị Chương, và đặc biệt là đến học Duy Thức Học ở tại chùa Giác Minh với hòa thượng Đức Nghiệp. Và ở nơi đó chúng tôi đã gặp được thầy Nhật Từ, huynh đệ cùng học với nhau. Khi mà những cái ngày tháng mà chưa tham gia các cái chương trình học thì đi học gia giáo, nay hòa thượng này, mai hòa thượng kia. Cho đến năm 88 thì trường trung cấp Phật học, hồi đó gọi là cơ bản đầu Phật học, được khai giảng. Chúng tôi với thầy Nhật Từ được học chung khóa và huynh đệ gắn bó với nhau kể từ đó, rồi lên cao cấp Phật học nữa, rồi suốt nhiều năm học tập cũng như trong cái chương trình mà học với nhau thì huynh đệ cũng có khá nhiều kỷ niệm. Yeah.
Thầy có thể kể giùm tụi con nghe kỷ niệm cụ thể là gì không ạ?
Kỷ niệm cụ thể ha?
Dạ thì thầy phải kể kỷ niệm cụ thể tụi con mới mường tượng ra được kỷ niệm nó đẹp như thế nào chứ ạ? Đúng không ạ?
Tôi ấn tượng với thầy Nhật Từ đầu tiên là với một cái bài báo những thập niên 80, khi mà có một cái quyển từ điển Phật học ra đời, rất nhiều giáo sư nổi tiếng đóng góp trong đó, nhưng mà đóng góp không chuẩn. Thầy Nhật Từ đã có nhiều bài viết phê phán cái bài báo ở trên Giác Ngộ. Tôi vẫn còn nhớ là đọc cái bài báo đó, tôi còn nhớ thầy Nhật Từ dùng cái từ gọi là cao kiến cá nhân, ngu kiến tập thể. Có nghĩa là những tác giả đó đã xem thường độc giả, cho nên nhìn cái nhìn của tất cả mọi người đó là ngu kiến, và chỉ có một cá nhân mới là cái cao kiến. Đây là một cái xem thường độc giả, mà khi mà đặt bút viết một cái gì, đặc biệt là dịch thuật, thì cần phải thận trọng, cần phải tham cứu, chứ đừng có nên viết một cách chủ quan. Và sau đó cuối cùng chúng tôi đã gặp một cái vị giáo sư ở trong cái chủ nhiệm của cái chương trình đó, dạy chương trình Phật học á, thì giáo sư đó có nói là thầy Nhật Từ nói rất là chính xác, nhưng lúc bây giờ nó có một cái sơ suất là có nhiều vị và mỗi người đảm trách mỗi mạng, có những vị đảm trách nhưng mà không chuyên về Phật học, cho nên có những cái sai lầm. Đó là về cái bài báo mà chúng tôi ấn tượng. Khi mà huynh đệ học với nhau rồi thì có một lần anh em đứng với nhau, chúng tôi để tay lên vai thầy Nhật Từ, rồi nhìn thầy Nhật Từ nói là thầy chắc khoảng mới nói cái nhiêu đó thôi. Thì thầy nói là không chắc không khoảng gì hết á, 38 kg 1m45, khỏi hỏi. Mà tôi nghĩ bây giờ chắc hơn 38 kg rồi, chứ hồi đó đã một cái tướng Napoleon của thầy, anh em với nhau mà. Nhưng mà thầy nói nghiêm mà tự nhiên tôi bật cười, khỏi khoảng khỏi chắc. Chúng tôi không còn nhớ.
Thầy Nhật Từ rất là nhạy và rất là dễ thương đúng không ạ?
À vâng. À, và huynh đệ đi học với nhau, và chúng tôi với thầy Nhật Từ học ngồi cùng bàn, cùng tổ luôn. Thầy Nhật Từ có cái đặc biệt là chỉ lắng nghe giáo sư và ít có viết bài. Nhưng mà cái cặp táp của thầy ấy thì lớn không ai bằng. Mỗi lần thầy đi thầy mang cặp táp lớn lắm luôn á.
Nhưng mà thầy có biết là đựng gì trong đó không thầy?
Quý vị có biết là cái chiếc xe mà 78-79 mà nó có cái yên xe mà yên rời á, phía trước là cái yên hình tam giác, phía sau là hình vuông á. À, mỗi lần mà thầy mở cặp táp ra, đó là cái yên xe để thầy ngồi cho tôn vinh cái tướng Napoleon của mình.
Tức là trong cái cặp táp đó là có cái yên xe luôn thầy hả?
Chỉ có yên xe thôi chứ.
Thầy ơi. Thầy coi kỹ lại đi, trong đó con nghĩ là cũng có nhiều sách nữa.
Tôi biết tất cả các quý vị ngồi đây đều là đệ tử của Thượng Tọa Nhật Từ. Cho nên chắc nói tới đó tôi để tí nữa về cho an toàn.
Dạ có gì hồi con gặp riêng con hỏi thầy sao. Dạ con cảm ơn thầy rất là nhiều.
Tất nhiên chúng tôi cũng kể thêm một câu chuyện nữa, một vài câu chuyện nữa, đó là ngoài cái vấn đề mà học hành ra thì cái tinh thần mà xiển dương Phật Pháp của thầy Nhật Từ ở một cái mức rất là cao. Xiển dương ở đây chúng ta phải hiểu là tôn vinh những cái cao đẹp và phải dẹp bỏ những cái xấu ác. Chúng ta nó phải trọn hai vế. Lúc bây giờ có rất nhiều người, kể cả những tầng lớp trí thức, có một cái nhìn không chuẩn về đạo Phật, và do vậy cũng có nhiều cái bài báo, nhiều cái bài viết rất là sai lệch. Và chúng tôi lúc bây giờ là có một cái chương trình thi viết truyện ngắn toàn quốc. Lúc bây giờ báo Thế Giới Mới phát động. Tôi nhớ trong đó có một cái tác giả tên là Dũng với một cái tác phẩm là Đường Tăng, viết hoàn toàn sai lệch về Đường Tăng, sai lệch một cách là cơ bản. Sau khi mà đọc cái tác phẩm đó, thầy Nhật Từ cầm cái quyển 40 truyện ngắn đến trò chuyện với chúng tôi. Cũng lạ kỳ lắm, anh em rất là thân. Những câu chuyện như vậy thì thầy Nhật Từ chủ động nhưng mà vẫn tặng cho chúng tôi một cái quyển sách và viết thân tặng rất kỹ càng. Đọc xong tự nhiên mình thấy mình cũng bức xúc nữa. Sau đó mấy huynh đệ cùng với một số anh em là đề nghị lên báo Thế Giới Mới gõ cửa để đính chính lại cái việc này. Hồi đó cũng cả hàng trăm người kéo đến, và thầy Nhật Từ là người đi đầu trong cái việc mà đề nghị báo Thế Giới Mới đính chính. Lúc bây giờ có hàng chục cái bài viết gửi đến các tờ báo, nào là Tồi Tà, rồi Phụ Chánh, rồi Duy Tân, Duy Tâm, rồi Từ Nhật Thích, nhiều lắm. Cuối cùng mà chỉ có một tác giả thôi. Tác giả đó thì quý vị biết rồi. Mỗi bài mang một cái phong thái rất khác nhau và phản ánh rất trung thực. Từ cái ảnh hưởng đó, rồi giáo hội thành phố lên tiếng, giáo hội trung ương lên tiếng, rồi các nhà tri thức phải lên tiếng, và tờ báo cuối cùng đã phải xin lỗi với cái việc sai lầm này. Một cái kỷ niệm nữa là có thể nói là không thành nhưng mà cũng để lại dấu ấn. 7 năm trước, trong một cái chương trình hội trại tổ chức tại Đại Nam, lúc bây giờ đó là chắc cũng 4-5 nghìn sinh viên học sinh về đó, chúng tôi cùng nhau thành lập một cái tổng đoàn thanh niên tăng Việt Nam. Thầy Nhật Từ làm chủ tịch, tôi được làm phó chủ tịch thường trực. Nhưng mà cái chức vụ đó được có một ngày. Sau cái sự kiện đó rồi thì các cụ đến gõ cửa nói: thôi, thành lập bất hợp pháp, nghỉ đi. Nên cụ làm phó chủ tịch thường trực được một ngày.
Coi như là cũng có chức trong một ngày. Dạ, cho một tràng vỗ tay. Ba kỷ niệm rất là dễ thương à. Như vậy là chúng ta vừa trải qua những cái chia sẻ của thầy về cái khoảng thời gian thơ ấu khi mà thầy tu tập, rồi rất là nhiều năm sống trong những cái vất vả khó khăn, nhưng mà cũng cố gắng hoàn thành những cái học vị của mình để mà làm lợi lạc cho đạo pháp và cho cuộc đời. Thì bây giờ chuyển qua về một cái phần cũng khá là quan trọng, đó là những cái đóng góp của thầy đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì con được biết rằng là thầy cũng nắm những cái vai trò ở trong giáo hội và làm về vấn đề hành chánh, thì thầy có thể chia sẻ về những cái hoạt động của thầy trong cái khoảng thời gian thầy làm các cái công việc trong giáo hội. Con thấy rằng là có rất là nhiều các vị tu sĩ trẻ, ngoài cái việc mà vượt qua khó khăn tu tập, thì các vị ấy còn chọn cho mình một cái con đường, đó là đi xuất ngoại để mà tu học. Nhưng riêng thầy thì lại không như vậy. Trong một cái khoảng thời gian những người cùng trang lứa với mình đi học ở nước ngoài, mà lại dành trọn tấm lòng của mình để đóng góp cho đạo pháp, thì tụi con muốn biết giai đoạn đó với những hoạt động như thế nào ạ?
Trong thời gian 4 năm trung cấp Phật học thì chúng tôi với thầy Nhật Từ học chung. Chắc cho tôi xin được mở ngoặc đơn chút xíu này nữa. Chúng tôi có giao kèo với thầy Nhật Từ. Tất nhiên là giáo phẩm của thầy hiện nay là thượng tọa. Nhưng tôi có nói với thầy Nhật Từ là bây giờ thầy thượng tọa, nhưng mà tôi gọi thầy vẫn là thầy. Mai mốt thầy lên hòa thượng, tôi cũng gọi thầy là thầy. Và mai mốt nữa thầy là cố đại lão hòa thượng, tôi cũng gọi thầy luôn. Bởi vì cái thầy nó đã gắn với chúng tôi một cái tình bạn rất là thâm giao, rất là thâm giao. Cái từ đó nó đẹp trong cái tôn kính, và nó có cái sự thân thiện ở trong đó đó. Cho nên chúng tôi vẫn gọi với nhau là huynh đệ, là thầy với nhau là như vậy. Khi mà lên học cao cấp Phật học, bây giờ gọi là Học viện Phật giáo đó, thì chúng tôi chỉ học được hơn một năm thôi. Lại là lúc bây giờ cũng ngồi gần, và cái chương trình đi du học ở nước ngoài, thầy Nhật Từ cũng lại trò chuyện với chúng tôi nữa. Chỉ cuối năm đầu tiên thì thầy có nói là năm tới tôi đi Ấn Độ. Rồi nói: ủa, đang học dở dang thầy bỏ sao? Thầy nói là không có bỏ, chương trình không có thay đổi, nhưng mà chắc chắn sẽ hơn quý thầy một bước. Hỏi hơn thì sao? Thầy nói là Đại học Phật giáo Việt Nam là 4 năm, trong khi đó Đại học ở bên Ấn Độ là chỉ có 3 năm. Cho nên học hết năm thứ nhất ở Việt Nam, qua năm thứ hai là chúng tôi đi du học Ấn Độ. Thành thử 4 năm sau khi mà thầy ra trường thì tôi cũng hết chương trình đại học. Nhưng mà tôi hơn thầy được cái là tiếng Anh, tại tôi ở nước ngoài. Còn nếu mà thầy đi du học là thầy bắt đầu lọ mọ tiếng Anh, thì chương trình thì bằng nhau, nhưng mà tiếng Anh tôi đã qua thầy cái giai đoạn đó rồi. Và y như rằng qua năm thứ hai thì huynh đệ tạm biệt để thầy đi du học. Trong thời gian đó thì chúng tôi học, chúng tôi ở nhà. Cũng phải nói một điều rằng là ngay trong thời gian học, nhưng mà mình cũng bắt đầu có cơ hội để phụng sự Phật Pháp rồi. Buổi sáng thì đi học, nhưng mà chiều và tối thì đôi khi đi giảng các cái đạo tràng Bát Quan Trai, và đi dẫn chương trình cho một số các cái lễ hội quận huyện, dẫn chương trình, rồi đi giảng dạy, rồi đi viết báo Giác Ngộ nữa. Viết những cái thông tin, nói thật cái thủa nghèo khó mà. Viết một cái tin thì được 10.000, viết một cái bài thì được 30.000, lấy tiền đó để đi học, rồi đi dẫn chương trình, rồi đi thuyết pháp giảng kinh trong những cái đạo tràng nhỏ nhỏ. Các hòa thượng lúc bây giờ cũng đã để ý tới. Cho đến năm 96, mặc dù chưa ra trường, nhưng mà tôi nhớ là lúc bây giờ là hòa thượng Thiện Nhân với hòa thượng Thiện Tánh ở tại chùa Giác Đạo đã kêu chúng tôi ra phục vụ cho giáo hội. Năm 97 ra trường thì năm 96 thì các ngài đã kêu rồi, rảnh thì qua để lo việc phục vụ giáo hội. Đến năm 97 thì chúng tôi tham gia vào văn phòng của giáo hội thành phố với vai trò là thư ký tổng hợp, và giúp cho các chùa chiền trên các cái lĩnh vực là phép tắc, các cái thủ tục hành chính để trợ cho các hòa thượng, các bậc tôn đức trong việc mà ổn định cái sinh hoạt của chùa chiền, của tăng ni, của giáo hội thành phố của chúng ta. Và trong thời gian đó thì chúng tôi vẫn tiếp tục đi học. Nói thật là ông thầy tu, nhưng mà trường nào chúng tôi cũng vô hết á. Bộ Ngoại giao tổ chức một cái chương trình lễ tân và ngoại giao, chúng tôi vô học. Học viện hành chính quốc gia, trường cán bộ, trường hành chính, chúng tôi vô học. Ngay cả trường cao đẳng sân khấu điện ảnh dạy về cái giảng chương trình, chúng tôi cũng tham gia. Tất cả các cái trường lớp mình đều học, và nhờ vậy mà cũng bồi bổ thêm cái kiến thức về hành chính, về tổ chức sự kiện, rồi đặc biệt là về dẫn chương trình. Tất nhiên là lễ hội dẫn chương trình Phật giáo hoàn toàn không có giống như cái dẫn chương trình của xã hội, nhưng mà về cái mô thức thì nó cũng có những cái trình tự, nó có những bước cho mình, những cái để mình học, mình lấy kinh nghiệm mà mình phục vụ cho giáo hội. Từ năm 97 đến năm 2000 thì chúng tôi tham gia giáo hội thành phố. Rồi từ 2000 cho đến 2004 là tham gia báo Giác Ngộ với vai trò trưởng phòng trị sự. Đó là thời kỳ đóng góp với giáo hội. Và liên tục những thời kỳ đó vẫn nhận lời những cái buổi giảng của các đạo tràng, của các cái trường hạ. Lúc bây giờ là chúng tôi đã được giáo hội phân công đi dạy ở các cái trường hạ của tăng, của ni, về hai bộ môn chính là cái nghệ thuật dẫn chương trình và cái phương thức quản lý của một vị trụ trì ở tại một cái cơ sở của giáo hội. Vì tham gia trong ban hoằng pháp trung ương cho nên đã đảm trách những cái bộ môn đó.
Dạ, dạ, mình vỗ tay thì mình cứ vỗ lớn lên. Đừng có làm. Dạ, con cảm ơn rất là nhiều. Nó có thang năng lượng để mình hỏi tiếp thầy ạ. Dạ thưa thầy, như lúc nãy thầy có nói rằng là trong cái thời gian đó thì thầy Nhật Từ đi du học. Riêng thầy không có đi nước ngoài, nhưng mà con nghĩ là thầy cũng đã tạo một cái bước rất là xa và ngoạn mục, đó là ngoài cái việc mà phục vụ ở Phật giáo Việt Nam xong thì thầy lại đi sang một cái hướng, đó là mang Phật pháp đến cái vùng Đông Âu. Và con nghĩ rằng ở một cái thời điểm đó thì cũng khá là khó để mà mình có thể gieo cái hạt giống Phật pháp đến cho tất cả mọi người ở tại một cái vùng đất xa xôi như vậy. Thì xin thầy cho chúng con biết cái thông tin chi tiết thời điểm ấy, tình hình Đông Âu như thế nào ạ, và khi thầy đến thầy mang Phật pháp cho tất cả mọi người ở đó ra sao. Dạ.
Trước khi mà nói về cái khởi đầu cho cái việc mà xuất ngoại và đặt những cái bước chân hoằng pháp đầu tiên, thì chúng tôi xin nói về cái bối cảnh xã hội Đông Âu. Chúng ta biết Liên Xô cũng như các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu trước bây giờ đó, là nó nằm trong một cái hệ thống thể chế chính trị tương đồng với Việt Nam của chúng ta. Vì vậy cho nên bà con Việt Nam đi xuất khẩu lao động, đi du học ở các nước Séc, trước đây gọi là Tiệp Khắc, rồi Ba Lan, rồi Đức, Hungary, Liên Xô, với một cái số lượng đi xuất khẩu lao động, đi du học rất là lớn. Khi mà cái thể chế chính trị của họ thay đổi, bắt đầu từ năm 1989, rồi năm 90-91, thì họ thay đổi toàn bộ thể chế chính trị. Cho nên rồi người Việt vẫn tiếp tục ở lại đó làm ăn sinh sống. Nhưng bà con mình khi mà qua bên đó thì cái tuổi 18 đôi mươi đâu có hình dung được đạo pháp, đâu có biết được cái hình ảnh của một vị tăng hay là một cái ngôi chùa với cái lời kinh, với cái tiếng chuông và những lời dạy của Đức Phật như thế nào. Chỉ miệt mài qua bên đó lao động, học tập là hết. Năm 2006 chúng tôi nhận được một cuộc gọi điện thoại của một cái cô, tên của cô là cô Thư. Là chúng con biết thầy là đã tham gia Phật sự thuyết pháp giảng kinh, nay chúng con muốn mời thầy sang để yểm trợ Phật giáo, giúp cho chúng con có được cái sự hướng đạo tu tập. Có nghĩa là chúng ta thấy là trong cái bối cảnh mà cái thể chế chính trị xã hội của các nước Đông Âu, các nước châu Âu bắt đầu thay đổi, thì bà con chỉ lo về làm ăn buôn bán, nhưng cuộc sống mỗi ngày khó khăn rồi, thì bà con một lúc giật mình, nhìn lại mình, cái gốc rễ của mình là gì, cái tâm linh của mình là gì, gần như bị hụt hẫng. Bà con ở phương Tây thì chủ nhật hàng tuần đi chùa, còn xin lỗi, đi nhà thờ. Còn chúng con thì cái gốc rễ của chúng con là gì đây? Đạo Phật chăng? Đạo Phật là cái gì? Mơ hồ quá. Cái ngày cúng dỗ quải tiên tổ ông bà gần như cũng không có luôn. Một khi niềm tin tôn giáo không có thì gốc rễ của gia đình huyết thống cũng bị hụt hẳn luôn. Cho nên cái giá trị của Đạo Phật là rất quan trọng. Và lúc bây giờ chúng tôi đã nhận lời mời. 3 tuần sau, chúng tôi có mặt ở tại Tiệp Khắc. Bây giờ nó gọi là Séc. Trước đây nó gọi là Tiệp Khắc, có nghĩa là Czechoslovakia. Sau khi mà xã hội chủ nghĩa bị đổ rồi đó, thì nó chia ra làm 2 nước, là một nước là Séc và một nước Slovakia. Thì cái nơi chúng tôi đến đó là gọi là nước Séc. Đó là lần đầu tiên trong đời ăn cái Tết ở hải ngoại, với một cái mùa tuyết rơi mà nhìn tuyết rơi lả chả, ngồi trong một cái căn nhà trọ buồn hơn nào hơn đêm nay. Và quý vị biết rằng là bà con Phật tử đã không biết Đạo Phật thì cũng không hiểu được cái ông thầy luôn. Ngoài một vài vị trung niên thì biết, nhưng mà Phật tử hầu hết không biết. Mà đã không biết thì đôi khi cũng không kêu thầy luôn, kêu anh nào. Anh có khỏe không? Gia đình lúc này thế nào rồi? Thì thôi mình trả lời thôi, gia đình cũng vậy. Gia đình cũng vậy. 1-2 hôm sau thì một nhóm Phật tử đến có nói rằng là thưa thầy, có lẽ là thầy cũng đã có mặt tại đây và thấy được nỗi khổ của chúng con. Không có một ngôi chùa, không có được lời kinh tiếng kệ, không có hình bóng tăng sĩ. Chúng con muốn làm sao thầy đứng ra để xây dựng cho chúng con một ngôi chùa. Xây dựng cho chúng con một ngôi chùa. Cái ngôi chùa nó quá khao khát, nó cháy bỏng ở trong lòng. Khi mà bắt đầu ý thức được cái giá trị của Đạo Phật trong lòng rồi đó, mà nhờ được điều này đó là bà con bảo lãnh bố mẹ mình qua, thì bố mẹ mới biết chùa chiền, chứ thế hệ trẻ làm sao biết. Rồi có những lúc đi chùa lại phải qua bên Đức, phải qua bên Pháp, phải qua các nước khác, chứ ở đây không có. Vì vậy cho nên cái tinh thần Đạo Pháp rất là khát khao. Một nhóm Phật tử gọi là thầy cho chúng con, thầy là người dựng ngọn cờ để giúp cho chúng con có được một ngôi chùa. Thì chúng tôi có nói một câu là thế này: chùa sẽ có, điều đó không khó. Nhưng mà quý vị hãy đưa chúng tôi đến khắp mọi miền của đất nước Cộng hòa Séc để xây dựng ngôi chùa trong lòng của mỗi người cái đã. Muốn có một ngôi chùa vật chất thì phải có ngôi chùa ở trong trái tim mỗi con người. Thì như vậy cái ngôi chùa được cụ thể, nó mới nhanh, nó mới bền vững. Còn khi một ngôi chùa dựng lên mà tâm đạo không có đó, thì nó sẽ có nhiều cái biến cố lắm đó. Mọi người ngạc nhiên, nhưng mà tôi nói cứ làm điều đó đi. Như vậy là suốt ngày đêm rong đuổi. Lúc thì Cheske, Budezovice, rồi Venenice, rồi Khép, và lời Zen, Prono, rồi rất nhiều Z9, rồi Hrensko, rất nhiều vùng. Praha là cái vùng thủ đô phải có mặt rồi, nhưng mà mỗi ngày phải đi. Quý vị biết là bà con mình mỗi ngày làm ăn buôn bán, những cái quầy, những cái sạp giống như mình vậy đó, mà 8 giờ mới nghỉ, thì 9 giờ thì chương trình của chúng tôi mới bắt đầu. Có khi chương trình kéo giờ dài đến 11, 12, rồi 1 giờ sáng, rồi quay về lại tới Praha là đến sáng rồi. Chỉ nghỉ 1-2 tiếng là tiếp tục rong đuổi nữa, mà kéo dài đến gần 1 năm trời. Có một cái điều mà chắc là quý vị không tưởng tượng được, không ngạc nhiên mà có ông thầy mà cứ ra ngồi giữa chợ tụng kinh với thuyết pháp. Không có chùa, không có đạo tràng, không có gì hết. Mà bà con mình chỉ chủ yếu là tập trung ở các chợ, các trung tâm thương mại thôi. Thì coi cái quầy nào mà vắng vắng á, cái quầy nào vắng khi mình làm chỗ đó. Tức là bữa đầu là tự cởi áo dài ra, tự sắn tay, thiết lập bàn thờ, dựng tượng Phật lên, nói Phật tử đi mua bông trái rồi là thiết lên, rồi nhóm Phật tử lại ngồi. Có 5 người thì ngồi 5 người, mà có 10 người thì ngồi 10 người. Ai có niềm tin Phật Pháp thì mình tụng bày kinh, ai muốn lắng nghe Pháp thì mình thuyết Pháp giảng kinh, ai không lắng nghe thì mình đến để mình bắt tay, rồi thăm hỏi, rồi chúc mừng họ có một cuộc sống bình an, vậy thôi. Từ 5 người, rồi 10 người, rồi 20 người. Có những người không biết là trong cái tâm của họ nó có một cái gì đó nó kỳ thị Phật giáo, cho nên là không muốn lắng nghe, không muốn nhìn nhận, thậm chí có những lời nói khiếm nhã nữa. Rồi có những người cũng muốn coi thử ông thầy này, ông tới ông làm gì, nhưng mà bắt cái ghế ngồi, nhưng mà đưa cái lưng vô, rồi quay cái mặt ra ngoài đó. Ông thầy nói được 5 phút rồi cái là xoay cái ghế lại, cái nói 5 phút nữa rồi cái là xuống đất ngồi, nói 5 phút nữa rồi cái là lại ngay ngồi cái bàn đầu tiên. Là kết thúc cái thời pháp lần đầu khóc, thầy cho con quy y Tam Bảo và trở thành đệ tử của Đức Phật. Cuộc sống nó có những cái khó khăn, và quý vị biết mà mỗi khi mà đông giá về đó là âm 20 độ, 30 độ, tuyết lên tới ngực. Tất nhiên bà con mình vất vả lắm, chúng ta phải nghĩ như vậy, bà con vất vả lắm. Nhưng mà thầy Trí Chân cũng phải sống chung với bà con, cũng phải hòa trong bà con. Thuê khách sạn cho thầy ở ha? Không, không được. Như vậy thì có gì để gọi là hành đạo? Bà con ở chỗ nào cho tôi ở chỗ đó. Năm đầu tiên thì ở nhà trọ, vì đến khắp các vùng miền á, cái nhà nào mà trống trống thì cho thầy ứng phòng ở đó, rồi đến đó tụng kinh lễ bái. Rồi đến một thời kỳ khoảng vài tháng thì thành lập một cái hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc, lấy những cái nhân tố đầu tiên và các cái nhân tố địa phương. Sau khi đi rải một vòng rồi đó, cứ mỗi tỉnh mỗi thành phố cho vô một hai người, thành lập được một cái hội Phật tử trung ương rồi đó, thì đến các thành phố thành lập các cái chi hội. Mỗi tỉnh mỗi thành phố thì thành lập một cái chi hội, cái chi hội này nó trực thuộc cái hội Phật tử Séc. Thì có thể nói là những ngày đầu thì Phật tử đếm hàng chục thôi, nhưng đến giờ phút này đó thì có thể nói là hàng chục nghìn. Hàng chục nghìn. Chùa thì cũng được mười mấy ngôi. Tất nhiên là chùa nước ngoài thì nó không có đồ sộ như Việt Nam, nhưng mà có những cái ngôi nhà Phật tử gọi là cải gia vi tự, sửa ngôi nhà thành cái chùa. Sửa ngôi nhà thành cái chùa. Ở đó cái chùa lớn nhất ở tại Cộng hòa Séc đó là chùa Giác Đạo. Đó là cái ngôi chùa nằm trên diện tích đất gần 3.000 mét và diện tích xây dựng thì khoảng 600. Đó là cái ngôi chùa Giác Đạo. Rồi từ Giác Đạo nó mới có ra cái Giác Đức, Giác Tâm, Giác Viên, Giác Minh, rồi Giác Hạnh, rồi Giác Quang, rồi vân vân, rất là nhiều. Rồi Giác Tuệ, mở ra rất nhiều cái đạo tràng như vậy. Thì từ bên Cộng hòa Séc 2006, 2007 thì đến 2008 thì chúng tôi đặt chân qua bên Ba Lan, đặt chân qua bên Hungary, cũng tiếp tục cái công việc như vậy, tiếp tục công việc như vậy. Và cho đến ngày hôm nay thì Ba Lan là một cái điểm có thể nói là tương đối thành công trong cái việc mà kiến tạo chùa chiền. Cộng hòa Séc thì được mười mấy ngôi chùa, nhưng mà hầu hết là cải gia vi tự. Còn Ba Lan đó là một cái lô đất mua 8.000 và xây dựng một ngôi chùa 800 mét, tầng 1 là 500 mét và tầng 2 là 300 mét. Có thể cuối năm nay đầu năm tới thì sẽ đưa vào khánh thành. Cộng đồng của người Việt Nam tại Ba Lan thì khoảng 40.000, tập trung chủ yếu là ở Warsawa. Cộng đồng ở bên Séc thì khoảng 70.000. Hungary thì khiêm tốn hơn, chỉ có khoảng 5-6 nghìn. Còn Đức thì nó nằm ở bàn bạc khắp các tiểu bang, khoảng trên 100.000. Nhưng mà chúng tôi đi hành đạo chủ yếu là các nước, các cái bang ở Đông Âu. Thì 3 năm nay thì bắt đầu hoạt động ở bên Tây Âu. Hiện nay ở bên Đức thì chúng tôi đã có một cái đạo tràng ở tại thành phố Dresden, bang Sachsen. Ở nơi đó đã có một cái chùa Giác Tuệ, và đặc biệt là tại đây đã vừa xây xong một cái nghĩa trang Phật giáo, Đây là một sự kiện khó có ở châu Âu.
Ở tại Việt Nam con thấy cái đó cũng khá là ít luôn á, chứ huống chi là ở nước ngoài, đúng không thầy?
Đấy, thì cái mô hình nghĩa trang đây đó, thì một số Phật tử cũng đưa ra một cái quan điểm rất là hay, là sống gửi thác về. Cho nên nó phải có một cái nghĩa trang mang dấu ấn của Việt Nam, mang dấu ấn của Phật giáo. Khi mà chúng con không về được quê hương thì về một mảnh đất mà ở nơi đó có lư hương, có Đức Phật, có lời kinh, và những người xung quanh nằm với nhau là những người bạn đạo. Cho nên cái làm cái nghĩa trang trước rồi sau đó chùa tính sau. Ở tại bên Đức thì cũng ở vùng Đông Âu có một cái câu chuyện vui. Như chúng tôi nói đó, có một cái chị là chủ của một cái chợ nhưng mà không có hiểu đạo. Không hiểu đạo. Khi mà đến rồi đó thì chị có nói là, chị nói thật với em á, là chị về Việt Nam 2-3 lần rồi, thích chùa lắm, nhưng mà chị không hiểu gì hết chùa hết á. Giờ em cần gì em cứ nói với chị. Thì cũng ở ra chợ mà, ngoài chợ thì bây giờ em cần một cái bà, em cần một cái lư hương. Chị nói không có lư hương, chị cho em một cái ly bỏ gạo vô. Rồi em cần hoa, cần trái cây. Ô, mấy cái này thì ở chợ có sẵn. Xong rồi thì dựng lên. Chị nói chị không có Phật. Dạ, em có mang theo. Em có mang theo. Nhưng mà sau đó thì nói chuyện một chập thì chị thấy mấy thầy kia, mấy vị kia gọi mình bằng thầy. Chị nói, ủa, thế thì lúc nào gọi bằng thầy, lúc nào gọi bằng em? Chúng tôi nói, lúc nào chị thấy em là thầy, chị gọi thầy. Và lúc nào chị thấy thầy là em, chị cứ gọi em. Sau này chỉ là một Phật tử thuần thành. Chỉ là một Phật tử thuần thành. Ở tại Đức thì hiện nay đã có đạo tràng ở tại bang Sachsen, một đạo tràng ở tại Thuringen đã xây dựng được một ngôi chùa ở thành phố Erfurt. Tức thuê thôi, nhưng mà cũng là một cái ngôi chùa. Rồi thêm ở Leipzig và một số nơi chúng tôi vẫn lui tới. Hungary thì cũng có một đạo tràng, và Ba Lan có một cái chùa Nhân Hòa với hai cái chi nhánh, là một cái thành phố ở Út, một cái nữa là ở Krakow. Và chúng tôi cũng thưa thêm là trong cái bước chân hành đạo của chúng tôi ở hải ngoại thì có một cái sự đóng góp đáng kể của thầy Nhật Từ. Anh em vẫn ngồi trò chuyện và thầy cũng đưa ra những ý kiến góp ý. Và đặc biệt là năm 2012 là thầy đã dành một thời gian gần 1 tháng cùng với Thượng tọa Chân Tín, thầy Nhật Từ và chúng tôi rong ruổi khắp các nẻo đường ở Đức, Séc, Ba Lan, Hungary để thuyết pháp giảng kinh cho bà con. Cho đến năm 2014 thì thêm một lần thứ hai, thầy Nhật Từ đã có mặt ở tại Đông Âu và thuyết pháp giảng kinh. Có thể nói là thầy qua chỉ có 2 lần thôi, nhưng mà cũng để lại nhiều cái kỷ niệm, nhiều cái dấu ấn đẹp cho bà con ở hải ngoại. Hiện nay thì không có cơ hội để tiếp cận thầy, nhưng mà thông qua băng đĩa, thông qua Internet thì bà con học đạo từ thầy cũng một cái sức ảnh hưởng cũng khá ở khu vực châu Âu nói chung, cũng như ở tại Đông Âu. Phật tử vẫn nói chúng tôi là thầy mời thầy Nhật Từ sang với chúng con thêm lần nữa chứ. Nhưng mà cái này thì thầy Nhật Từ sắp xếp để sang. Và có một kỷ niệm mà chúng tôi cũng có, tôi tự cho rằng là thấy mình có đóng góp với chùa Giác Ngộ này. Có nghĩa là trong thời kỳ đi châu Âu với nhau, tu viện Khánh An thì cũng đang xây dựng được 60-70%, còn chùa Giác Ngộ thì xây dựng mới bắt đầu xin phép. Thầy có đưa ra ý tưởng là xây dựng chùa Giác Ngộ thế này. Thì sau khi đưa mô hình ra thì chúng tôi có nói Khánh An là vùng sâu vùng xa, xây 3 tầng, chùa chưa xong mà Phật tử đã hết chỗ ngồi rồi. Huống nữa là Giác Ngộ là một cái trung tâm thành phố với một cái đất giới hạn, và với một cái công đức hành đạo của thầy khá lớn, thầy phải soi coi lại cái mô hình, thì y như rằng sau chuyến đi về đó thì chúng tôi thấy bản vẽ là một hầm và 7 tầng lầu, để hôm nay chúng ta có một cái đạo tràng khá lớn.
Dạ thưa thầy, con thắc mắc rằng là cái việc mà thầy có cái nhân duyên đến với các nước Đông Âu á, thì từ một cái cuộc gọi điện. Tuy nhiên trước đó là trong suy nghĩ của thầy có cái hướng gì đó khi mà để đưa Phật Pháp đi ra nước ngoài hay không thầy?
Tất cả đều do nhân duyên hết. Mà thế gian hay gọi là ngẫu nhiên tình cờ. Ngẫu nhiên tình cờ. Giống như cách đây vài tháng chúng tôi có một chuyến đi Mỹ, nhưng mà cái người mời thì đâu có trực tiếp đâu, cũng một cuộc gọi điện thoại bên Mỹ về. Con rất xin lỗi thầy, con không về Việt Nam để có lời mời, nhưng mà con xin thông qua cuộc gọi điện thoại, và nếu thầy nhận lời đó thì chúng con xin được thông báo với các đến các tiểu bang để lên một cái chương trình hoằng pháp cho thầy. Thì chúng tôi nhận lời. Thì một thời gian sau thì 12 bang, mấy chục chùa lên một cái gọi là cái schedule, rồi gửi email về. Có những Phật tử nói sao thầy liều quá vậy, thầy không biết người ta mà thầy vẫn nhận lời. Nhưng mà mình, cái người tu nó có một cái sự cảm nhận về tâm thức, cảm nhận tâm thức. Và thông qua một vài người, người ta gọi điện về. Đó, hễ mà cái ngôi chùa ở Cali, thầy ơi như vậy là chúng con sắp gặp thầy rồi. Rồi ở Seattle, rồi ở Colorado, gọi điện về, như vậy chúng ta, con sắp gặp thầy rồi. Điều đó để thấy được rằng là cái cuộc gọi điện thoại kia là có thật, và lên một cái chương trình đi hoằng pháp là có thật. Thì cũng giống như bên Cộng hòa Séc, trước đó chúng tôi rất mịt mờ về cái cộng đồng ở hải ngoại, nhưng mà bà con gọi rất là tha thiết. Cái cô ấy, cô rất là cẩn thận. Khi mà trước khi mà gọi điện thoại về đó, cổ email về cho chúng tôi cái nhân thân giấy tờ của cổ, rồi phải gửi về cái danh tánh, tên tuổi và cái giấy phép của một cái tổ chức đứng ra bảo lãnh mình ở tại Cộng hòa Séc. Ở tại Cộng hòa Séc nó có một cái trung tâm Phật giáo Hoa Sen, có nghĩa là Center Buddhist Lotus. Mà cái này là của người Séc chứ không phải của mình. Nó là một trung tâm nhưng mà chỉ có sinh hoạt một nhóm người thôi. Khi mà chúng tôi sang thì cái pháp nhân nào để mời mình thì mấy Phật tử phải nhờ cái tổ chức này. Và cái tổ chức này đứng ra bảo lãnh. Vì vậy tất cả những cái đó nó củng cố cho cái niềm tin của mình về cái việc những bước chân hành đạo. Nhưng mà khi mà đến một cái phương xa mà mình chưa hề biết, chưa hề gặp người, thì cái hạnh nguyện của Tôn giả Phú Lâu Na nó lại hiện lên ở trong lòng mình. Chắc là cái giai thoại Phú Lâu Na đi hóa đạo ở phương xa quý vị đã nghe rồi, cái cuộc trò chuyện giữa Đức Phật với Tôn giả Phú Lâu Na. Và cái chí nguyện đó nó khởi lên trong lòng mình, và từ đó thì quyết định đi. Ngày đầu tiên đi là mỗi người chỉ được có 30 ký, mà thầy Trí Chơn là mang đi gần 200 ký. Là tại vì họ yêu cầu là thầy mang tượng nè, rồi mang chuông, mang mỏ, mang đèn, mang lư hương, rồi mang áo dài, tức là gồng gánh. Lúc nào mua được thì mua, lúc cái nào mà gửi gắm được mà những người quen biết mà giúp được thì giúp. Thì cứ thế là gồng gánh qua. Rồi tới nơi thì mình cảm thấy mình xúc động. Xúc động là khi vừa đặt chân xuống sân bay thì mấy chục Phật tử, gọi là Phật tử chứ chắc chưa quy y, chưa phải Phật tử đâu, nhưng mà cầm cờ Phật giáo, rồi cầm một cái bảng hiệu ra để nghênh đón mình. Nó xúc động. Cái dấu ấn đó làm cho mình thấy được rằng là mảnh đất này rất cần phải gieo hạt từ bi. Và từ đó mình phát nguyện mình ở lại, mình chịu khổ, chịu khó với bà con trong suốt thời gian, và cho đến hôm nay là 10 năm. Hôm Vu Lan vừa rồi, thầy Trí Chân qua bà con tổ chức một cái chương trình kỷ niệm 10 năm sen tuyết, để kỷ niệm một cái dấu ấn 10 năm. Từ một thủa là con số 0, sen đã nở trên tuyết, để rồi Cộng hòa Séc có được hàng chục nghìn người.
Lúc nãy thầy có nói là mấy vị có nhờ bên giáo hội Phật giáo mà của cái đất nước đó gửi thư mời về thủ tục á thầy, thì cái lúc mà thầy qua bên đó có những cái khó khăn thì có được sự tương trợ của giáo hội ở bên đó không ạ?
Cái Center Buddhist Lotus là của mấy cái những cái người người bản xứ, họ không phải là tu sĩ, họ là cư sĩ giống như quý Phật tử như vậy đó, nhưng mà họ học thiền với Đức Đạt Lai Lạt Ma, rồi họ hình thành nên cái trung tâm. Khi mà đến là việc đầu tiên là chúng tôi đến chào hỏi để bày tỏ sự cảm ơn và cũng mong muốn được gắn bó, mong muốn được gắn bó. Và thỉnh thoảng thì chúng ta chỉ có đến thăm viếng để bày tỏ sự giao lưu thôi. Còn nếu mà nói về sự yểm trợ thì các cái bước pháp lý đầu tiên khi mà chúng tôi đến á, thì đến thăm cơ quan đại diện, tức là Đại sứ quán Việt Nam ở tại Cộng hòa Séc. Chúng tôi đến giới thiệu về mình, tôi đến đây với mục đích như thế này, thế này, thế này. Rồi cộng đồng của chúng ta có cái hội người Việt Nam ở tại Cộng hòa Séc, hội người Việt Nam tại Ba Lan, tại Đức. Thì đến mỗi nơi thì chúng tôi đến với cộng đồng, chào hỏi cái ban chấp hành và giới thiệu về mình. Chúng tôi đến với cái sứ mệnh như thế này, thế này, thế này. Các anh đã giúp cho bà con ở đây ổn định về đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. Chúng tôi xin đóng góp về đời sống tâm linh, về những giá trị đạo đức Phật giáo để giúp cho cuộc sống được tốt hơn. Và các anh yểm trợ rất là tốt. Và chính nhờ cái sức mạnh đó, sự yểm trợ của cộng đồng cùng với tấm lòng của bà con á, rồi phong trào Phật giáo nó cứ nó rộ lần. Và cho đến hôm nay thì có thể nói rằng là lan tỏa khắp Cộng hòa Séc và các nước trong khu vực. Hiện nay một số nước khác cũng bắt đầu mời, nhưng mà thấy thời gian của mình ít quá rồi, không biết có thể tiếp tục để đi mở những vùng đất mới hay không. Nhưng mà cái tinh thần học Phật của bà con ở nước ngoài là rất là quý. Chúng tôi vẫn nói với thầy Nhật Từ, thầy Nhật Từ có những đệ tử xuất gia, thầy Nhật Từ có những cái người sư đệ, những bạn của mình, nếu mà có cái hạnh nguyện mà dấn thân ở hải ngoại đó, xin mời qua châu Âu để yểm trợ chúng tôi, để đảm trách cái công tác Phật sự ở châu Âu. Các đạo tràng bây giờ rất lớn, nhưng mà hình bóng của tu sĩ rất là ít. Cho nên chúng tôi cũng đã có lời mời với Thượng tọa Nhật Từ.
Con thấy là thầy có nói là 13 đạo tràng, nhưng mà ở mỗi cái đạo tràng đó thì có bao nhiêu vị tu sĩ đang sinh hoạt ở đó cho các vị Phật tử ạ?
13 đạo tràng là 13 đạo tràng tại Cộng hòa Séc thôi.
Dạ.
Đức chưa nói Hungary, Ba Lan.
Nếu mà tổng hết thì là bao nhiêu thầy?
Khoảng 20.
20 đạo tràng, rất là nhiều luôn á quý vị. Như vậy thì 20 đạo tràng đó hiện tại là có bao nhiêu vị tăng quản lý hỗ trợ ạ? Thầy đừng nói có mình thầy nha.
Như chúng tôi đã nói đó, là ở mỗi đạo tràng là chúng tôi thành lập một cái chi hội Phật tử. Chi hội Phật tử đây là những Phật tử nòng cốt để chăm sóc cái đạo tràng này. Một cái vị chủ tịch, rồi các cái vị phó chủ tịch, và đề nghị lên cái lịch đến mỗi nơi đó, thì chúng tôi hướng dẫn cho cái việc tụng kinh lễ bái. Và cũng có thể nói thêm, thì một mình chúng tôi thì không thể làm hết việc, cho nên phải mời quý thầy sang. Hiện nay có thể nói là mười mấy thầy đã có mặt ở châu Âu cộng sự trong suốt gần 10 năm qua, nhưng mà không có ở được thường trực. Thứ nhất là về các cái thủ tục pháp lý thì chỉ mời sang 3 tháng, rồi hết kỳ hạn là phải quay về, rồi làm thủ tục trở lại sang 3 tháng rồi quay về. Thì hiện nay đã có được 3-4 thầy là làm cái thẻ cư trú được 3 năm. Nhưng mà các thầy cũng là có chùa ở Việt Nam, rồi cũng cứ đi về về. Cho nên hiện nay đang ở bên đó là chỉ có 2 thầy. 2 thầy đảm trách 20 đạo tràng. Cho nên cứ nay chỗ này, rồi mai chỗ kia. Cứ hết nơi này là nơi kia. nội mà có cái việc mà cầu an cầu siêu không là đã không có đủ thời giờ. Đó là chưa nói những cái chương trình tu tập, những cái lễ hội Phật giáo, hoặc là những các cái đoàn đến thăm cơ sở của mình, thì có thể nói là thiếu vắng rất nhiều chư tăng.
Dạ, như vậy là sau khi cái thông tin này chuyển đến cho quý vị, thì quý vị nào có nhã ý mà xuất gia mà theo thầy thì cũng có thể liên lạc với thầy để qua phụ thầy được không ạ? Thấy nhiều người cười quá vậy, đúng ý hả? Dạ. Con nói đùa thôi, nhưng mà trong cái đùa đó thì con nghĩ là sẽ có, trong đây sẽ có rất là nhiều vị cũng hướng tâm về Phật Pháp đó thầy. Và đến thời điểm này là chính thức là gần 10 năm đúng không thầy? 10 năm thầy qua bên Đông Âu, từ một cái vùng đất có những cái người Việt sinh sống và lao động, hoàn toàn không biết gì về Phật Pháp, nhưng mà bây giờ ánh sáng Phật Pháp đã lan tỏa từ Tiệp Khắc đến với lại tất cả các nước khác. Và thông qua 10 năm đó thì có 20 đạo tràng và 10 ngôi chùa được xây dựng. Đây quả là một niềm hạnh phúc của tất cả những người con Phật ở tại Việt Nam nói riêng và của Phật giáo của chúng ta nói chung, khi mà đưa ánh sáng Phật Pháp đến nước ngoài, đúng không ạ? Như vậy thì một lần nữa chúng con xin dành một tràng pháo tay thật lớn. Chúng con biết ơn Thầy, bởi vì Thầy đã không quản ngại khó khăn để mà Thầy qua bên ấy. Lúc nãy Thầy kể cái câu chuyện mà Thầy qua rồi ngồi ở chợ dựng sạp, rồi ngồi thuyết giảng cho quý vị Phật tử. Thầy làm con nhớ một cái hình ảnh rất là giá trị trong con, đó là khi con đọc về lịch sử của Đức Phật, rồi con mường tượng ra rất là nhiều hình ảnh qua cái lời kể là Đức Phật cũng thông dong từng cái phương trời, và cứ mỗi một điểm đến thì Đức Phật cứ ngồi chọn một chỗ để ngồi, hoặc là tất cả các vị đệ tử dựng cái chỗ gọi là cái gì thầy, cái tọa. Dạ, nó là một cái dạng giống như là coi như cái sạp đi. Dạ, cái sạp mà hồi nãy thầy nói, để Đức Phật ngồi lên trên đó thuyết giảng rất là dung dị, rất là gần gũi. Nhưng mà thông qua cái sự dung dị gần gũi ấy lại tạo nên một giá trị vô cùng sâu sắc đến với mỗi con người. Như vậy quý vị thấy rằng là từ chính cái cuộc sống của Đức Phật đã là một cái bài học sống động. Và ở tại câu chuyện ngay nơi đây chúng ta được nghe từ chính những cái sinh hoạt của Thầy, đó là một bài học sống động cho tất cả chúng ta cùng noi theo. Sự bình dị, mộc mạc, nhưng mà trái tim bao dung và rất là lớn lao. Thầy ơi, con lại thấy là có rất là nhiều quý vị Phật tử khóc. Hôm nay Thầy làm cho nhiều người khóc lắm ạ. Và con trên đây nãy giờ con ngồi, con cũng ráng, con kiềm chế dữ lắm. Bởi vì vừa rồi con có qua bên Hàn Quốc, thì con gặp một vị thầy, cũng là một vị thầy trẻ, bước đầu tiên khởi dựng một ngôi chùa ở tại Hàn Quốc. Mà thầy biết là tất cả các Phật tử ở nơi đó cũng đều không biết nhiều về Phật Pháp, cũng kêu thầy bằng anh, cũng kêu thầy bằng em, không có một cái khái niệm nào cả. Nhưng đến khi mà ánh sáng Phật Pháp về rồi, tất cả mọi người đều nương tựa vào trong một cái căn nhà nhỏ, chật hẹp. Và cái tình thương nó lan rộng, làm cho mọi người vững tin hơn vào trong cuộc sống. Và con, mỗi một bước đường mà con đi đến nơi đâu, con thấy ánh sáng Phật Pháp được lan tỏa, đó là một cái niềm hạnh phúc mà con nghĩ không chỉ riêng con mà Phật tử ở khắp nơi nơi đều cảm nhận như vậy, đúng không ạ? Dạ, con cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, và chúng con cảm ơn Thầy rất là nhiều. Hình như con thấy mắt của Thầy cũng đang lem giọt nước mắt. Trời ơi, thật sự là cái năng lượng đó quý vị có một sự tác động rất là lớn. Con nghĩ rằng không phải đơn giản ngày hôm nay mọi người dành những giọt nước mắt nhiều cho Thầy. Và con cũng nghĩ rằng Thầy cũng đã cố nén rất là nhiều cảm xúc của mình khi nghĩ về những ngày xưa. Nhưng mà với những gì mà Thầy chia sẻ thì con mong rằng là nó sẽ là một cái niềm tin rất lớn cho Phật tử ở tại Việt Nam và ở kể cả các nước ngoài. Và chúng con đồng cầu nguyện cùng với lại cái năng lực đó, cùng với lại cái năng lượng của tình yêu thương, chúng con khát khao là Thầy sẽ tiếp tục đưa những cái ánh sáng Phật Pháp rất là vi diệu và thâm sâu đến với các vùng đất khác. Và mong những giọt nước mắt của ngày hôm nay sẽ là một cái dòng suối mát để tưới tẩm cho trái tim của mỗi người từ yêu thương, đúng không quý vị? Dạ.
Thầy ơi, bây giờ thôi mình lắng động như vậy rồi mình chuyển qua cái khác đi, chứ để nói hoài cái này hồi chắc khóc luôn á. Bây giờ chuyển qua về một cái vấn đề cũng khá là gần gũi với thầy, đó là việc thuyết giảng và dẫn chương trình. Việc thuyết giảng thì con được biết là thầy cũng đã có hàng trăm bài giảng ở khắp tất cả mọi nơi. Và cái khởi sự của cái việc giảng pháp nó bắt đầu bằng một cái bài thuyết giảng nào, để lại cái ấn tượng gì, thầy chia sẻ cùng với lại tụi con được biết ạ.
Như chúng tôi đã nói với quý vị đó, từ cái thuở trung cấp Phật học, cao cấp Phật học cũng đã đi giảng rồi. Lúc đó giờ nào học thì học, mà giờ nào đi giảng thì giảng. Lúc bây giờ thì chỉ có các cái đạo tràng Bát Quan Trai, rồi các cái thời sám hối, chương trình các cái khóa tu thì chưa được mở đâu. Bát Quan Trai là truyền thống, nhân các cái buổi sám hối thuyết giảng cho Phật tử chắc thì cũng đã nhiều chục năm rồi. Nhưng mà có những cái, có một cái bài thuyết giảng mà chúng tôi nhận được cái lời cảm ơn rất nhiều ở trong nước, ở ngoài nước. Cảm ơn bằng điện thoại, cảm ơn bằng thư tay. Những lời cảm ơn nhỏ nhất là đứa bé 4-5 tuổi, những lời cảm ơn lớn nhất là bà cụ 80-mấy tuổi. Đó là cái bài Bến Yêu Thương, chắc là quý vị cũng đã xem rồi. Cho đến ngày hôm nay, cái số lượng thư mà tôi nhận được cái lời cảm ơn á, mà nếu mà cân ký thì cái thùng giấy mà tôi đựng được tới 4-5 thùng giấy á, thì cái số lượng thư đã gửi về để cảm ơn. Nhưng mà điều đó để nói rằng là cái sự tu tập của mình, cái sự truyền bá của mình đã tạo được một cái ảnh hưởng lớn để thay đổi nhận thức, để thay đổi lối sống và để trở về với một cái sự hoàn lương của một con người. Ít nhiều đã giúp được cho bà con. Tất cả các nước, tôi có thể dùng cái từ là năm châu lục đều có đủ thư từ để cảm ơn. Và trong đó có một cái câu chuyện của một cái chị ở bên Mỹ. Chị gọi điện về, nhưng mà gọi điện về rồi chị khóc chắc cũng phải 2-3 phút rồi chị mới nói chuyện được. Tôi biết là có chuyện gì đó, có tâm sự gì đó, cho nên thôi rồi cũng lắng nghe chị khóc. Để chị khóc cho hết rồi chị kể. Chị nói con rất là cảm ơn thầy đã có một bài giảng mà làm thay đổi được cái đứa con của con. Chị ta là 50-mấy tuổi, có một đứa con trai khoảng hơn 20 tuổi. Mà nó ăn chơi, nó xin tiền chỉ hoài à. À, xin tiền một lần, hai lần, ba lần, nhiều lần. Cuối cùng chị nói là mẹ hết tiền rồi. Bây giờ mẹ đang bệnh nè, mà mẹ còn không có tiền để trị nữa. Thì trong cái sự mà đôi co qua lại đó, thì đứa con nó nắm cái cổ áo của mẹ, nó rảy xuống dưới sàn nhà đó. Khi mà nó rảy như vậy thì mẹ nằm sóng sọ dưới sàn, và cái áo của người mẹ nằm ở trên tay nó đó, nó quăng xuống cha mẹ luôn. Thì bà chạy vô cầm cái kéo. Cái kéo này, con giết mẹ chết luôn đi. Nó nói giết bà chi để ở tù oan uổng. Thì bà chị đã nói không còn gì để nói rồi. Thì chị có lấy cái áo của chị rồi với cái kéo gói lại rất là trang trọng. Quá lại rất là trang trọng. Thì qua ngày hôm sau, chị gặp đứa con. Chị có nói, con à, đây là cái gia bảo mà mẹ cất giữ từ lâu. Mẹ không muốn đưa cho con. Mẹ muốn con giữ cái này cho thật kỹ đi, đừng bao giờ tháo ra. Con tháo ra là nó nguy hại đến con lắm á. Khi nào mà không còn thấy mẹ nữa thì chứ chừng đó hẳn tháo. Buồn quá, rồi cái chị đi qua nhà của một người bạn để chơi, thì lại bất chợt người bạn đang xem cái đĩa Bến Yêu Thương. Khi mà người bạn xem xong rồi đó là chị khóc. Chị nói làm sao cho tôi xem cái đĩa này, tôi mượn đĩa này về nhà được không? Thì người bạn kia nói là thôi chị cứ lấy về đi. Và khi lấy về đó thì chị đút vô trong cái đĩa. Cái tivi của bên Mỹ thì quý Phật tử biết là nó rất là lớn, nó lớn muốn hết cái bức tường. Thì chị mở, chị xem một mình. Trong lúc đang xem thì đứa con đi về. Lúc đang xem đi về. Và chị có một cái linh giác là mỗi lần nó vô là nó đi là nó đi vô, nó lên trên lầu, nó vô phòng luôn. Nhưng mà qua khỏi cái lưng của chị thì nó khựng lại, nó đứng đó. Có một cái linh giác cho chị biết được rằng là nó không đi nữa. Và nó đứng, nó nghe. Nó nghe tới mấy phút. Rồi sau đó nó vô phòng. Vô phòng thì chị cũng hiểu là nó đã bắt đầu nghe rồi. Thì chị xem khi mà gần hết á, chị để im đó. Chị không có tắt máy. Chị đi qua nhà người bạn chơi, ra lái xe qua người bạn. Và y như rằng chị đi, chị canh cái thời giờ để cho nó hết cái cuốn băng đó thì chị về. Nhưng mà khi mà xuyên qua một cái cánh cửa kính, chị nhìn một nhà cửa của chị, cho nên chị ý thức mình sự quan tâm của mình. Thì chị thấy đứa con chị nó vừa xem mà cứ xem nó lạy, rồi nó xem nó lạy, nó xem rồi nó lạy. Thì chị coi như không biết chuyện gì. Khi nó xem là chị mở cửa ra. Chị mở cửa ra thì nó lại, nó ôm, nó ghì chặt chị lại. Nó chặt chị lại. Thì lúc đó nó cũng không nói được gì. Chị cũng không nói được gì. Và trong một khoảnh khắc thì chị hiểu được là đứa con đã hiểu ra câu chuyện, cái chữ hiếu, cái đạo làm con. Lúc bây giờ thì vô nhà, chị nói là cái gia bảo mẹ gửi cho con bây giờ con có thể tháo ra được rồi. Thì nó tháo ra không có cái gì xa lạ ngoài cái kéo và cái chiếc áo mà nó đã quăng mẹ sống sỏi. Từ lúc đó nó lạy mẹ liên tục và nó nói chắc con tự tử quá, chứ con không còn đủ tư cách để làm người. Thì mẹ nói con không cần phải làm cái chuyện đó, con chỉ cần sửa lại mình là nó trở lại hoàn thiện thôi. Chị kể cái câu chuyện đó qua điện thoại chắc cũng cả tiếng đồng hồ. Thì đó là cái câu chuyện mà muốn chia sẻ với quý vị. Còn rất nhiều cái điều mà thông qua những cái bức thư, thậm chí là làm thơ tặng cho nhau, thì tự thân mình thấy đã đóng góp một cái gì đó cho xã hội, cho những con người ở trên thế giới này biết được cái luân lý, cái đạo đức, cái trật tự xã hội. Thì mình thấy mình đã có sự đóng góp một chút gì đó cho đạo pháp mà mình đã ở chùa, mình đã hành trì tu tập.
Thật sự là một câu chuyện rất là xúc động. Dạ. Và con nghĩ rằng trong suốt dọc hành trình của thầy thì thầy nhận được rất 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 nhiều những câu chuyện xúc động như vậy từ những cái bài giảng của thầy, mà trong đó có bài giảng Hạt Giống Yêu Thương. Con cảm ơn thầy rất là nhiều. Thưa thầy, thì trong cái quá trình mà giảng pháp với hàng trăm bài giảng như vậy, ngoài Hạt Giống Yêu Thương thì còn những cái bài giảng nào mà để lại những cái ấn tượng sâu sắc trong thầy với lại quý vị Phật tử không ạ?
Đôi khi cũng không nhớ hết. Giảng thì rất nhiều nhưng mà không nhớ hết. Chỉ có một số cái mà để lại cho mình những cái ấn tượng á, là ngoài cái bài giảng Bến Yêu Thương nói về cái chữ hiếu đối với con cái cha mẹ, chúng tôi giữ một cái hội thảo doanh nhân và đạo Phật ở tại Hà Nội. Lúc bây giờ có thầy Nhật Từ tham gia. Trong số 4 bài tham luận thì chúng tôi một bài và thầy Nhật Từ một bài. Trong cái tham luận nói về giá trị của đạo Phật đóng góp cho các doanh nhân để xây dựng một cái nền kinh tế vững mạnh, thì một cái bài khoảng 20 phút. Kết thúc một cái bài tham luận á, thì chính cái vị trưởng ban tổ chức lúc bây giờ là ông tên là Hà Huy gì đó, ông là tổng biên tập của một cái trang báo và đứng ra tổ chức. Ông xin cái bài này, sau đó thì rất nhiều các vị quan chức đến xin, nhưng mà chúng tôi nói là đã đưa cho cái ông trưởng ban tổ chức. Như vậy để thông qua đó thì thấy được rằng là cái giá trị của mình có sự đóng góp mà mọi người tiếp nhận. Và lúc bây giờ cả bà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến dự, bà cũng bắt tay và bà nói rằng là mong rằng cái ý tưởng của thầy sẽ được đưa vào trong cái giới doanh nhân. Đó là cũng là một cái dấu ấn. Và một cái bài nữa mà chúng tôi thuyết giảng ở bên Hy Lạp, là người ta đưa ra những cái vấn đề là sống ở nước ngoài, một cái thế giới phương Tây, đi ra là nghe chuông nhà thờ, đi vào là thấy thánh giá, thì mình phải sống như thế nào và duy trì cái gốc rễ của mình ở như thế nào. Và sau đó chúng tôi xong cái bài pháp đó rồi thì vợ của anh đại sứ xin quy y. Và một cái anh đó, ảnh là một trong 10 người được đoạt giải là ẩm thực nổi tiếng nhất châu Âu. Ảnh đến xin quy y. Và anh nói rằng là cuộc đời của con gần 60 tuổi rồi, hôm nay mới biết được đạo Phật là gì. Con cứ nghĩ là xì xịp cúng bái tụng niệm mê tín dị đoan, nhưng hôm nay thầy đã tháo gỡ cho chúng con rất nhiều, và con mong muốn được rằng là đạo Phật đến nhiều hơn nữa với cộng đồng ở hải ngoại.
Hay quá. Nghe những câu chuyện của thầy thực sự là tụi con cảm thấy rất là xúc động và rất là hào hứng. Tuy nhiên là trong cái khoảng thời gian giới hạn của chương trình thì con biết rằng là ngoài con ra thì cũng có rất là nhiều Phật tử đang muốn đặt những cái câu hỏi cho thầy, cho nên là bây con nhường thời gian lại cho hai câu hỏi của quý vị Phật tử ạ. Xin mời quý vị nào có câu hỏi.
Mời em.
Dạ, con xin mời bộ phận âm thanh chuyển mic ạ.
Dạ, em ở trên đây ạ.
À, chị hỏi trước ạ. Rồi, vậy xin mời chị, em chờ một xíu ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng Tọa Thích Chí Chơn, trên bước đường tu học và hoằng pháp, ai cũng có được một vị thầy hướng dẫn và định vị tâm linh cho mình. Vậy kính thỉnh Thượng Tọa cho đạo tràng chúng con được biết vị thầy nào có ảnh hưởng lớn nhất trên bước đường tu học và hoằng pháp của Thượng Tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cảm ơn chị.
Cái vị thầy mà ảnh hưởng sâu đậm nhất trên cái bước đường tu tập, trước hết là phải nói là bổn sư của mình, tức là vị thầy mà thầy đã đi tu, Hòa Thượng Giác Đạo, bổn sư của thầy Trí Chơn. Hòa Thượng không có đứng lớp, không có dạy chữ nghĩa, nhưng mà dạy bằng cái thân giáo của mình, mỗi ngày với lời ăn, tiếng nói, những bước chân đi, những cái hành xử đối với đệ tử, đối với Phật tử xung quanh, đối với tất cả các quan hệ xã hội, là đó là trong đạo gọi là thân giáo. Thân giáo, cái hình ảnh, cái hoạt động của mình, của lời nói, của hành động là nhắc nhở dạy dỗ đệ tử. Và thầy được học ngay từ những đầu, đó là thầy bổn sư của mình. Cuộc đời của cố Hòa Thượng Thích Giác Đạo là cho đến cuối đời, trước khi viên tịch, cái áo ngài vẫn giặt, không để cho ai giặt hết. Ăn cơm xong là ngài tự rửa, không để cho ai rửa hết. Cái phòng ngài ở, ngài tự lau, không để cho ai làm hết. Trong đạo Phật đó gọi là thân giáo. Những cái những cái cử chỉ, hành vi, những cái bước chân của thầy mình là đã dạy dỗ cho đệ tử mình. Cho nên ngày xưa có những cái vị mà ngộ đạo á, là đâu phải từ những cái bài dạy dỗ đâu, mà một cái lời nói gì của tổ sư tự nhiên cái ngộ ra. Và đầu tiên là thầy ảnh hưởng sâu sắc từ cái thân giáo thầy của mình. Thứ hai đó là khi tiếp cận với cái môi trường Phật học, được học hỏi ở các vị giáo thọ sư, và mỗi giáo thọ sư đều có một cái để cho mình học. Chúng ta thấy một cái vị giảng sư giảng rất nhiều rất nhiều rất nhiều, nhưng mà cái tinh túy nó là cái gì, cái cốt lõi nó là cái gì, mình phải biết. Và trong số rất nhiều các vị giáo thọ sư đó thì mỗi vị thầy Trí Chân phải học được cái vị đó là cái gì. Chẳng hạn như là hòa thượng, cố hòa thượng Minh Châu, tức là thầy của cả thầy Trí Chân và thầy Nhật Từ đó, ngài giảng kinh thuyết pháp nhiều chục năm, biên soạn kinh điển hàng cả pho, nhưng mà tích tụ lại đó, đó là theo cái nhìn cá nhân, là chỉ có ba chữ giới định tuệ. Đó là tinh túy của hòa thượng Minh Châu mà thầy phải học. Hay như là thiền sư Thanh Từ, thiền sư Thanh Từ thì cỡ như là giảng vô số, dạy vô số, nhưng mà thầy tích tụ lại được cái mình cần phải nắm của thiền sư là gì? Đó là tri vọng. Tri vọng. Có nhiều người là đi tìm chơn, nhưng mà đôi khi là tìm chơn không thấy chơn, nhưng mà thấy giả, thấy vọng không à. Nhưng mà thiền sư Thanh Từ hễ mà chỉ cần tri vọng là biết chơn. Mình chỉ cần biết rõ cái giả thì nó sẽ hiển lộ được cái thật. Cho nên thầy nắm được cái cốt lõi chỗ thiền sư Thanh Từ đó là tri vọng. Hoặc là học ở chỗ hòa thượng Chân Thiện, ngài giảng cũng vô số, viết sách cũng vô số, nhưng mà tinh túy của ngài đó nằm ở chỗ duyên khởi. Nắm được cái tư tưởng cốt lõi của hòa thượng Chân Thiện là biết được ngài dạy chúng ta cái gì, nằm ở hai chữ duyên khởi. Hay như là hòa thượng Trí Quảng với tư tưởng Hoa Nghiêm, biết được tam châu cửu dụ, biết được ý tưởng hòa thượng Trí Quảng dạy ta cái gì. Hay như cố hòa thượng Thích Thanh Kiểm, ngài là một nhà luật học, thầy cũng có gần hơn 10 năm ở thân cận bên ngài, nhưng mà ngài đúc, thầy đúc kết lại tư tưởng của hòa thượng Thanh Kiểm là cái gì, là chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Khi mà để tâm vô một cái chỗ gì và một cái gì đó, không có cái gì mà không làm được hết. Quan trọng là chúng ta có để tâm hay không. Và một vị thiền sư cũng khá nổi tiếng, có một cái sức ảnh hưởng trong đời sống tu tập của thầy Trí Chân, đó chính là thiền sư Nhất Hạnh. Thiền sư Nhất Hạnh, ngài giảng Đông Tây Kim Cổ, ngài giảng rất nhiều, nhưng mà cái tinh túy đó chính là chánh niệm, đó chính là hạnh phúc bây giờ và ở đây. Hay nói khác hơn là bốn chữ hiện pháp lạc trú, đó là tinh túy mà thiền sư đã dạy cho chúng ta, dạy cho đời. Mỗi vị thầy Trí Chân học một cái tinh túy, và thiền sư Nhất Hạnh là một trong những cái vị mà thầy Trí Chân đã học qua sách vở và đã được tiếp cận với ngài có thể nói là hàng chục lần. Thầy tự cho mình là người hạnh phúc khi mà được trò chuyện, được uống trà, được ăn cơm với thiền sư Nhất Hạnh có lẽ chắc khoảng không dưới 10 lần. Và chính thiền sư Nhất Hạnh đã viết một cái bức thư pháp để tặng cho thầy Trí Chân: đến đi tự ngươi, đỉnh cao nào thích thú thì dừng lại. Cầm cái bức thư pháp rồi mình cảm thấy giống như là một cái sự truyền tâm. Tất cả những sự ràng buộc là do mình hết, mình không giải thoát là tại mình hết, mình không có hạnh phúc là tại mình hết. Chỉ cần mình tháo những cái gút trong lòng mình ra là tự nhiên mình sẽ có tự do. Mình chỉ cần nhìn sâu vào trong nỗi bất hạnh thì mình sẽ thấy được hạnh phúc. Và mình chỉ cần bước đi trên khó khăn thì mình sẽ thấy được con đường.
Dạ, con cảm ơn thầy rất là nhiều. Thật ra thì chuẩn bị có thêm một câu hỏi nữa, nhưng mà chắc là con xin lỗi là thời gian của mình nó cũng đã hết rồi, và 11 giờ thì mọi người cũng có chương trình, cho nên là xin phép tất cả quý vị là hoan hỷ, nếu mà mình có câu hỏi nào thì mình sẽ hỏi riêng với thầy sau đó ạ. Và để góp nhặt lại những gì mà trong chương trình ngày hôm nay chúng ta được học từ thầy, đó là một vị thầy được xuất gia từ nhỏ và trải qua khoảng thời gian học tập khá là khó khăn, thì thầy cũng đã vươn lên và trở thành một vị giảng sư với hơn 12 năm đi giảng và có hàng trăm bài giảng pháp. Cái thứ hai đó là những cái đóng góp thầm lặng trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và đặc biệt riêng đối với Phật giáo nước ngoài thì thầy là một trong những người tiên phong để đưa ánh sáng Phật pháp ra Đông Âu. Đến thời điểm này có 20 đạo tràng rải khắp các nước Đông Âu và có 10 ngôi chùa đã được xây dựng tại đây. Bên cạnh đó thì tại Việt Nam thì thầy cũng có một cái tu viện, đó là tu viện Khánh An, với những cái hoạt động tu tập cũng rất là ý nghĩa. Thì quý vị muốn tìm hiểu thêm thì chúng ta có thể search trên mạng hoặc là gặp thầy để trao đổi trực tiếp ạ. Ngày hôm nay chúng con một lần nữa xin được cảm niệm ân đức của thầy, và chúng con cảm ơn thầy rất nhiều. Những gì mà thầy chia sẻ chúng con sẽ khắc nhớ và sẽ chuyển hóa thành hành động tích cực để có thể phát triển hơn trong tương lai trên con đường đạo pháp ạ. Con cảm ơn thầy. Dạ. Dạ bây giờ con xin được nhường mic lại cho thầy bên ban tổ chức ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt ban tổ chức cùng quý hành giả đồng tu, chúng con một dạ chí thành kính chúc thượng tọa pháp thể Khương An mọi công tác Phật sự đã làm, đang làm và sẽ làm sẽ được hành thông và kết thúc chương trình vào sáng hôm nay. Chúng con thành kính cung thịnh thượng tọa cùng đại chúng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thân Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa hồi quy phương trượng, ban trung cổ cử ba hồi trung thống để cùng tiễn thượng tọa. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. 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 Thầy xin mời đại chúng đồng an tọa. Sau các buổi thuốc xô thì sư phụ có những điều chia sẻ và nhận định về chương trình. Vào giờ này chúng con thành kính cung thịnh sư phụ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các quý Phật tử đồng tu, chúng ta vừa lắng nghe những chia sẻ rất chân tình và sâu sắc của Thượng tọa Trí Chơn về những đóng góp to lớn mà Thầy đã mở mang Phật Pháp cho cộng đồng Việt Nam tại các nước Đông Âu. Sau khi lắng nghe đó, thì tôi xin đúc kết một số điều để chúng ta cùng học hỏi như sau. Điều một, tha thiết vì Phật Pháp và nhân sinh. Từ khi còn là tăng sinh, theo học các trường Phật học gia giáo và sau đó là trường cơ bản Phật học Thành phố Hồ Chí Minh, trường cao cấp Phật học Việt Nam, Thầy Thích Trí Chơn đó đã làm tròn bổn phận của một người xuất gia với vai trò đó là một người tu học làm Phật sự và giảng kinh thuyết pháp. Trải qua mấy chục năm đó, những đóng góp to lớn như vậy đó đã giúp cho nhiều Phật tử chưa biết đạo trở thành Phật tử thuần thành. Phật tử thuần thành đó thì dấn thân nhiều hơn nữa trong các Phật sự do các chùa, các tăng ni mà mình có cơ hội học hỏi để cùng làm. Và tấm gương to lớn đó đã trở thành như là bài học rất là chói sáng để các thế hệ tăng ni trẻ noi theo. Điều hai, phục vụ nhân sinh vượt ngoài biên giới Việt Nam. Dầu chỉ là một nhân duyên tình cờ qua một cú điện thoại, Thầy Chí Trơn đó đã trở thành một nhà hoằng pháp lớn cho cộng đồng Phật giáo tại Đông Âu, bao gồm các nước Czech, Slovakia, Hungary, Ba Lan và Đức, mở trên 10 ngôi chùa, thành lập hơn 20 đạo tràng, và mỗi đạo tràng như vậy là hàng ngàn các Phật tử. Tôi có được nhân duyên được Thầy Trí Chơn là một người bạn thân tạo cơ hội để cùng hoằng pháp ở châu Âu được 3 lần, năm 2011, 2014 và 2015. Có đi hoằng pháp vào những chuyến như thế đó thì mới thấy cái đóng góp to lớn của Thầy Chí Chơn cho cộng đồng Phật tử. Tại vì những lần chúng tôi đi qua đó, hôm nào xong á chương trình á Phật sự đó, cũng khoảng là 1 giờ khuya rồi. Tại vì quần chúng tại đây đó chỉ có thể tham dự các khóa lễ vào lúc 8 giờ tối. Rồi chương trình thuyết pháp, tụng kinh, làm lễ xong là khoảng gần 12 giờ. Từ địa điểm tổ chức mà trở về chỗ mình nằm nghỉ tạm để ngày mai tiếp tục cái cuộc hành trình, đôi lúc phải mất 1 giờ lái xe hoặc hơn. Như vậy là ngày nào đó cũng về khuya, sáng mơ đó lại tiếp tục đi sớm. Thì đó là cái con đường mà đóng góp đã được trải nhựa rồi đó. Còn chúng ta liên tưởng đến cái thời điểm mà gây dựng Phật Pháp từ cái ban đầu mà phần lớn quần chúng không biết đạo Phật là gì, gọi các thầy bằng anh hoặc bằng em tùy theo tuổi tác và mối quan hệ. Do đó gây dựng được những đạo tràng to lớn như thế trong vòng 10 năm đó, phải nói đến cái công lao rất to lớn của Thầy Chí Trơn. Mà tôi đó với tư cách là một giảng sư cũng giảng dạy nhiều nơi ở trong nước và nước ngoài đó, đôi lúc cũng rất muốn thành lập những đạo tràng như thế mà cũng không đủ sức để làm được. Cho nên ở phương diện này đó, chúng ta thấy đó là Thầy Chí Chơn xứng đáng ngồi riêng một chiếu để chúng ta tán dương và học hỏi. Và điều cuối cùng đó, chúng ta nhận thấy Thầy Chí Chơn là một vị thầy đa năng. Về MC đó thuộc về hàng số 1 của Việt Nam. Về thuyết giảng á, thì giọng trầm ấm, truyền cảm, đi vào lòng người, người nghe phải khóc, người nghe đó giờ có ngang đầu cứng cổ rồi cũng phải thay lòng đổi dạ để trở thành người hiền lương. Về hành chính giáo hội đó thì dân bản hành chính, dân bản pháp lý thì rất sành, làm rất là tốt. Về trị sự đó, thì thầy đã từng quản trị báo Giác Ngộ để đưa báo Giác Ngộ ngày càng phát triển như chúng ta thấy hiện giờ. Về làm đạo đó thì chúng ta thấy thầy là một tấm gương rất gương mẫu và chói sáng. Nói chung ở phương diện nào đó thì thầy Chí Trơn cũng đều làm tích cực ở phương diện đó. Tôi là bạn thân của thầy từ những năm 84 cho đến bây giờ đó, thì mặc dù mỗi huynh đệ đó, mỗi người đi một hướng làm đạo theo cái cung cách riêng, nhưng mà trong thâm tâm tôi rất là nể phục thầy ở chỗ là thầy đã làm đạo quên mình vì Phật pháp, vì con người, vượt qua rất nhiều các cái khó khăn, đóng góp được nhiều thứ mà nhiều tăng ni khác cùng thế hệ, trước thế hệ hoặc là đàn em đó chưa chắc đã làm được. Và bằng ba nhận xét đó đó, tôi cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho thầy Chí Trơn sức khỏe dồi dào để tiếp tục sự nghiệp hoằng pháp và làm các Phật sự cao quý mà thầy đã theo đuổi trong mấy thập niên qua, và đặc biệt đó là chương trình hoằng pháp ở Đông Âu đó ngày càng thêm được thành tựu mỹ mãn. Chúc các quý Phật tử an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin mời đại chúng khởi thân chắp tay trang nghiêm cùng tiện sư phụ.